tâm vừa hoàn nó không định đoạt được thì cái nghiệp nó mới định đoạt, mà cái nghiệp nó định đoạt thì tất nhiên là phần nhiều, mà cái nghiệp định đoạt là khác nghiệp. Còn cái thiện nghiệp nó đi liền với chân tâm cho nên nó khác, nó đi lên. Còn cái ác nghiệp thì nó lại đi xuống, vì nó đi xuống cho nên cái nghiệp nó làm chủ. Còn đi lên đó là tâm lửa càng ngày càng sáng. Nó cũng như mình nói cái dễ hiểu, người mà sao học có giữ có kinh nghiệm lâu quá, thấy không? Thì chính là mình nghĩ trước về công việc làm của mình thấy nó rõ ràng. Ở trong nó kết quả hay là giữa làn con mình thấy nó rõ ràng. Còn những người mà người ta biết là thật đâu làm đó như thế, tất nhiên là thất bại nhiều hơn. Có thể nói là 98 người thất bại, một vài người may phước đó thành công được thôi. Thì đó là nói ví dụ để thấy. Nói về tâm vô thường thì nói về cái phần mà tiêu sáu đường này nè, thì quý vị nó sẽ nghe ở trong cái bài nhân quả luân hồi, nhất là luân hồi. Luân hồi phải đi thế nào, phải tạo những cái nghiệp gì trong hiện tại rồi được đầu sanh được cõi trời, tạo cái nghiệp gì thường xuyên ở cõi này rồi sau này xuống địa ngục, thì trong cái bài nhân quả luân hồi sẽ có. Mà bài đó quý vị cũng nên nghe cho kỹ để mà giúp cho ý kiến cho người Tây Phương. Thì bây giờ người Tây Phương thì người ta không có hiểu, không có rõ cái vấn đề luân hồi gì hết á, người ta không chết rồi thì nhờ nó đi trên, muốn đưa đi đâu nó đưa, nhau hết cho ơn trên đó. Còn Đức Phật nó không, đời mình thấy mình được rồi. Ơn trên chỉ giúp cho mình một cái bản đồ, giúp cho mình một ý kiến, giúp cho mình những kinh sách để lại đó. Còn đời mình phải định đoạt, thành ra hai bên rất khác biệt đó. Nhưng mà bên đạo Phật không phải là không không công nhận những cái bề trên đâu, có công nhận hết á. Nhưng mà bề trên là bề trên, ví dụ như trời công nhận chứ không phải là không, nhưng mà trời có thước và trời có cái chủ lực của trên quả trời. Nhưng mà mỗi chúng sanh á, cái phần tính yếu á là do cái sự tác động tâm linh của mình. Nếu mà tâm linh của mình mặt bể đặc biệt thì đời mình nó khác, tâm linh của mình nó quá yếu đuối, nó quá chết dược, nó quá tối đen thì cũng đời nó khác đó. Thì hai trong tôn giáo nó có cái chỗ khác nhau chút đó, quý vị cũng phải biết để rồi được. Nhiều khi gặp rồi những người bạn cắt nghĩa là nghe vậy thôi, mình nói mình có ý kiến vậy thôi, chứ đừng có nói là đạo ông tôi nói vậy hay đạo ông kia vậy hay không được, không được. Nó thành vậy nhiều ý kiến vậy thôi, rồi từ từ ta có hiểu sâu nữa thì ta tìm hiểu thêm. Nói về tâm vô thường thì tôi nhớ lại ngài Mãn Giác Thiền Sư hồi xưa cũng ở Việt Nam, ở đây chúng tôi cũng nói các ngài thiền sư Việt Nam đến thì nhớ Việt Nam không sao đến ngày quên hết rồi. Ngài Mãn Giác Thiền Sư ngài nói một câu về ngài thở người đời cứ nhận trong cái vọng tâm là vô thường, cho nên ngài muốn nói để cho người đời biết rằng ngoài cái vọng tâm vô thường còn có một cái gì đặc biệt nữa. Cho nên ngài mới nói cái câu này, anh nhớ xuân đáo bất hoa lạc, khứ bất hoa lạc, lạc cứ khứ mà khứ là đi, xuân khứ bất hoa lạc, xuân đáo bất hoa ngài tự trục nhãn tiền quá thì nữa đó. Bốn tuần đầu nữa là bốn câu, còn hai câu đó là nói, bốn câu trước là nói tâm vô thường, hai câu sau là nói tâm chân thường. Là tuần đầu đứng lên được, còn hai câu đó là mà vị xuân tàn hoa lạc tận, đừng tiền tả giả nhất chi mai. Đó là một vị thiền sư Việt Nam chúng ta nói đó, theo nghĩa là xuân đến trăm hoa nở, hay là chúng ta phải dịch cho nó đúng với cái câu, tức là xuân cẩu trăm hoa rụng, cẩu đã thế hả, cẩu đã đi, xuân cẩu trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa rồi nở là rồi còn hai đó. Trước mắt việc đi mãi, trước mắt cứ hết ngày tới sang tân năm, mới đây là gần tới tháng bảy Du Lan rồi, rồi lại ăn lễ Du Lan là tới xuân thu là lãnh thổ nữa, Như là trước mắt cái chuyện nó đi mãi trên đầu già cái gì rồi, lão từng đầu rửa tay nhanh thâm tâm luôn được. Nhưng mà hai cái câu sau đó ngài nói để cho chúng ta từng có sợ hãi lo đầu chớ đừng tưởng hoa tàn xuân tàn hoa rụng hết, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cái ý muốn nói cái gì? Muốn nói rằng đừng có tưởng xuân đi rồi hết đâu, qua rụng hết đâu, nhưng mà còn những cành mai. Cành mai đây là ý của thiền sư muốn nói rằng chân tâm chúng ta lúc nào cũng còn, chân tâm lúc nào cũng xuân, xuân của tâm hồn, xuân của đạo lý, xuân bất diệt, xuân di lạc. Thành ra nói cái câu đó để mà đỡ cho người đời được chán. Đừng tưởng xuân tàn qua đụng hết, đêm qua sân trước một cái lâu sẽ đi lại. Một cảnh mai trước mặt chỉ muốn nói rằng còn qua, còn xuân. Nếu chúng ta biết là muốn nói rằng mỗi người ở trong cái vọng tâm vô thường nó có cái chân thường đặc biệt chân tâm của chúng ta, thì bây giờ lo trao dồi để mà tiến tu tạo nghiệp. Rồi bây giờ đến cái phần thứ ba là hoàn cảnh vô thường. Nó nằm chung ở trong này ha, ba cái cảnh này thôi. Hoàn cảnh vô thường, hoàn cảnh vô thường này thì trong sách có những cái câu mà quý vị thường nghe đó. Thương hải biến đi tan biệt, tan biệt biến thành thương hải. Có nghĩa là ruộng dâu biến thành bể cả biến thành dương. Có không quý vị thấy không? Sao cuộc đời thế chưa? Ở thư dung là 170 thì có một cái cột dòng khác bãi biển, nghĩa là mỗi tuần lễ là nước mới ra khô mấy thứ này, nghĩa là nó mấy cái trước đó, thì nó đã trở thành coi như là cột trước là cái biển của bãi, thành ra chính phủ phải cho đem như là hàng rào ngay kẽ gì ta sợ bên chúng tôi chiếm, thì chúng ta đến xuyên ngang đó. Và mình nhớ tới cái câu này, cái câu mà như là phương hải dưới như đang tiền, nó dễ hiểu, tại vì nó kiếm thành nó cũng như thực tế hơn hết là khi chúng tôi ở tại viện đại học lên đà, cái này thực tế như nó chiều chiều đi bắt bộ đi ra những cái dòng, những người nó không phải là có những khi mà ruộng lúa khô rồi xong rồi đó thì họ đào, có những khi họ đào kiếm, họ đào một chuyện của họ, nhưng mà đào một chuyện một thước mấy á thì ở dưới là sang hô là cứ sang hô rồi đó, đào sò hoặc là phát tài để dưới hết, thành nó chỉ có một lớp phù sa trên độ chừng thước mấy thôi, họ đào xuống dưới đó, rồi mới thấy rằng thành là mình biết rằng nơi ta đang đà phía sau thì sự nhân diệt trước đó cũng đã một là con sông hay là biển, đó là những cái phần cớ mà chính mắt chúng tôi thấy đó, chứ không phải là nghe đâu đó, chính thấy là mình học đạo mới biết. Học đạo là hiểu này, như là ruộng dâu quá thành bể cả biển thành, đó là cái gì? Tức như là chỉ cho cái sự hoàn cảnh vô thường nhất. Hoàn cảnh vô thường đây á thì ruộng vườn, thì cái hoàn cảnh vô thường này nó cũng nằm ở trong cái cảnh thành trụ quả tâm, thanh trụ gì mà ở trên chúng tôi đã nói đó, cũng gì thấy mới thành thành thanh trụ trụ đường gì nghĩ đường gì đó là thành trụ quả tâm này, cũng như nhà cửa ruộng vườn. Nhất là ai có ở Việt Nam nhiều nhà của cửa ruộng vườn đó thì biết cái hoàn cảnh của người dân nước ngoài trận chiến tranh vừa qua ở Việt Nam đó, của người dân thấy nó đổi chuyện sợ chuyện này không chắc ai chống cãi được, là bởi vì đó là một sự thật.
thành thử ra nhà cửa ruộng vườn sản nghiệp của ta không giữ được.
Theo như tôi vừa nói, một cái người mà thay đổi hết, kẻ nghèo trở thành giàu, kẻ giàu trở thành nghèo, đi ra thứ hai mà thấy trắng, vân vân. Biết bao nhiêu sản nghiệp còn bỏ lại, nếu người mà không hiểu đạo thì là ngồi đâu? Không. Nhưng mà người hiểu đạo rồi, trong tâm còn cần đủ nữa. Học dẫn tốt thương nó chưa hết đó, nên học trước của chúng ta những cái vị thú tổ là gì đó. Người mà hiểu được rồi, không có gì nào. Tuy nhiên, từng có buông tay đó, nó học cái gì thôi, tự lập vô thường, có thể thôi được một cái như là ăn gì đó. Học nói gì là ăn, họ như là nó có cái thách gì đó, không được, cái này được đâu, không được à. Gắn làm nhưng mà làm trong cái mẹ phải, làm trong cái hiểu biết, làm trong cái tu. Trong cái ngành gì cũng tu được hết á, không phải ở chùa mà tu đâu. Còn chính quý vị á, mà ở trong ngành nào tu cũng được nếu chúng ta biết chuyển. Cho nên chúng ta tập đạo để mà chuyển. Chuyển chân tạo thì đừng làm gì. Như vậy là mấy chuyện việc mà nặng mới được chuyển nổi không? Ví dụ như mà làm hành việc được chuyển nổi không? Con đó thì chắc đang đọc một tầm biến nhận sinh. Để nó đang đọc được như đó. Nổi không? Thì nói về hoàn cảnh vô thường, chúng ta thấy là như vậy đó. Nhất khoản tiền thiên liên vạn chủ, một sư ở ruộng, trăm năm muôn người làm chủ. Tức là hoàn cảnh vô thường. Hay là ngày xưa ở bên Ấn Độ, một cái vị vua, tức là vua quốc gia, thấy một chúng làm ăn chưa là thấm thấu thành họ giàu sang. Ngài mới ra, kêu vị vua quốc gia nó mới ra lệnh kêu là đánh thuế đánh tới ngàn triệu đi. Đó. Rồi có một ông học hiểu được đạo lý nhà Phật, thấy ra cái xác định của nhà vua ra quá nặng đi, nó là thuế má. Ngày nghỉ bây giờ ngày cũng lớn rồi, con thì ở đâu nó cũng có, coi như là an bài sự nghiệp rồi. Ngày nghe cái được như vậy đó, tức là một người buông. Và công tác đó, thực sự nó mất đem hết gia tài sự sản ở của ngạch của ông đó, dừng hết trên ngạch. Thầy mua hóa của mình, nó có cái này là tôi ra cái xác lệnh để mình đánh thế thôi. Hả, cái xác mà ông mình đem hết của cái tài sản mà ông đưa cho chúng tôi là để làm gì? Nhà cái gì mà lấy mua chỉ nó có 4 tỷ thôi. Ông với đại vương tài thuộc ngũ gia. Của nó thuộc về năm nhà à, chỉ bốn chữ đó mà làm cho nhà vua suy đi nghĩ lại thức tỉnh được, cho nên rút lại cái sắc lệnh mà gọi là thế đó. Tài của ngũ gia là bởi vì dầu là vua có của nhiều hay là dân có của nhiều hay là tôi có của nhiều, nghĩa là cái gì đấy vua nói thì cái của nó cũng thể thuộc vào năm nhà. Năm nhà nhớ không? Học rồi, nghe giảng rồi. Một là lửa chai, hai là nước, một là tròn, ba là tổng thuốc, bốn là
thịt trâu,
năm là con trâu. Chúng là tài thuộc ngũ gia. Nó tôi có của như thế này, nhưng mà rồi nó cũng nằm ở trong cái phong lệ đó. Thôi bây giờ tốt hết là tôi như nhà vua. Bởi vì Đức Phật đã dạy cho chúng tôi trong kinh nói rằng kêu là hoàn cảnh nó vô thường, tự gặp nó vô thường, không có gì hết, làm cho vua thức tỉnh. Mà chính chẳng những trong sự nói, chẳng những vua thức tỉnh rút lại cái đạo luật đó, mà còn coi như là chuyên tâm tu, như là tu niệm, như là lao cho cuộc đời nữa. Thành thử ra đó cũng là một lống mà để lại cho chúng người đời biết là cái hoàn cảnh vô thường. Rồi còn nói đến hoàn cảnh vô thường, chúng ta nên nhớ trong sách có câu như là nhân gian phú quý qua gian lộ,
thế thượng công danh thủy thượng ông. Cái sự giàu sang ở trên thế gian này cũng như cái giọt sương nó nằm ở trong lòng hoa. Hay là thế thượng công danh thủy thượng ông, cái công danh ở trên đời này nó giống cũng như là bọt nước nằm trên mặt biển. Bọt nằm ở trên mặt nước, mặt biển thì nó biển nó bọt không? Không có bọt không? Thủy thượng ông, ông là bọt nước. Hay là cái mẫu chuyện mà của chàng Lô Khanh, tức là một thí sinh đi thi. Đi thi đây cũng nói cái hoàn cảnh vô thường để cho người đời nghe để mà ngủ ý mà hiểu là học giỏi lắm, nhưng mà đến cái kỳ đi danh để mà ứng cử Hoa Kỳ thì đường xa, đi tới cái chỗ mà đường đi rất xa, hồi xưa là đi bộ từ nhà cho đến kinh kỳ xa lắm, đi cả nửa ngày đường rồi thấy con đường mà ở bên cạnh đường thì có một cái quán của cái bà mở ra để bán tại khai vừa nước vừa đồ ăn sơ sơ cho khách qua đường. Thì cái chàng Lô Xanh này từng đi sinh đó, cũng vô nó để mà đặt một bữa ăn hoặc là cơm hoặc là cháo, nhưng mà thấy là tiết kiệm tiền còn lương thi rồi đường về nữa, cho nên nói với bà nấu cơm thì chàng Lô Xanh khi dặn bà cụ và chủ quán đó rồi thì lúc bây giờ trời gió mát, nằm ở trước hiên quán nó mới nằm ngủ, mới vừa thêm chút ngủ. Thì trong khi ngủ đó, bởi vì cái tâm hồn mà trong tâm á, tâm hồn cái suy nghĩ là sao mà khi nó cầu sao cho được khi bản về nhanh, thì vừa nằm xuống á thì giấc chiêm bao bắt đầu diễn tả lại từ những cái lớn lên rồi học rồi thế nào đến nỗi rồi trong cái vì cái ý tưởng á cho nên trong giấc chiêm bao thấy đi được đủ cảnh nguyên được con đuôi như cái con mã ngày xưa đó. Rồi một phái sổ tinh quy, nghĩa là có thể nói rằng trong thời gian đó trên 50 năm ở trong cái giấc chiêm bao không, khi mà thức giấc dậy rồi thì cái nồi cháo kia chưa nó kê, chứ không cứ kê rồi cái nồi cứ không phải nó kỹ á, muốn nói gì ra không thể không kê nhiều nó một khó, cho nên ông giỏi quá. Cái ông thí sinh đó, ông vừa thức giấc dậy, đầu cháu trên chiếu thì ông đã làm một cái bài thú. Số bài thi, ngài nói rằng, ngủ thật như dư niên bất quá phiếu thị, mộng lý huỳnh lương du dị vật, nhân, nghĩa là cái giấc chim bao món nằm xuống đó mà trải qua tới hơn 50 năm, ngũ thập dư niên dư là hơn, ngũ thập bất quá phiến tỳ, nó chỉ qua một thùy là ngủ đó, một cái giấc ngủ mà nó nửa chứ chưa được trọn giấc ngủ nữa, mà trải qua hết như là cả cuộc đời ngũ thập dư niên mất mộng lý quỳnh lương du dị rồi, nghĩa là trong cái giấc chim bao đó mà lý trong cái chim bao mà nồi cháo đó quỳnh lương tức là nồi cháo đó du dị thấy còn chưa chín. Nói chuyện nó trở lên để làm gì? Là cái hoàn cảnh vô thường, mà khi nói tới cái phần hoàn cảnh đó, cuộc đời mình sống ở đây đó, từ nhà cửa ruộng vườn đất đai tất cả hiện ra là nó có đó rồi không có, hiểu được cái chỗ này quý vị thấy, một là mình không có cái gì bận biểu lắm, thấy không? Còn có thì sắm thì dùng, cho nó cái chuyện mình còn sống là phải dùng, nhưng mà đừng bận biểu chứ còn thấy sao mà mở vô chiếc xe mới mình ngày xấu lâu luôn sửa luôn, thấy không? Niệm Phật là nó chịu niệm đó. Rồi sắm được cái bàn, ai mà làm mà nó hơi cày một chút là biết nó cái cẩu
ai mà làm mà hư cái gì một chút là biết thôi này, không nói như thế không có nghĩa là không có thể ai làm gì cái điểm đó tôi là cái điểm tôn đạo của nhà Phật đó, hiểu từng thèm quá bản thân, nhưng mà khi mình còn đương dùng đương sống phải có để mà sống, có để mà sống vậy thôi, kêu là tạm mà, kêu là dương gia thành cảnh, Phật quốc mới là quê, đây là một cái cảnh tạm, cảnh thì nó tạm, sống thì ta ở cho vui niệm khác thành trở về các chỗ. Còn nếu mà không trở về còn đi tham bà thì chán mà phải tự chủ. Chứ không tự chủ nó tươi, tự nhiên nó sáng chịu, tự nhiên nó cuốn nợ. Tự chủ có nghĩa là muốn đọc căn còn bao nhiêu đọc căn. Tôi không nhìn nào ở đây không nó đủ. Nó đi bao là trong cái lúc nào mà mình thấy. Mình bỏ ngực quá, bỏ nằm xuống mà thấy sao Phật bị sợ chết nè. Phật thì không biết rồi đi về đâu nè, niệm Phật thấy ít quá nè. Nghĩa là trong tuổi thỉnh giờ, Phật bé đâu đang để đứng móc tất nè. Nghĩa là không có điện lọ thêm lọ thì bây giờ phải lên sáng tiêu về gì chuyên về danh hiệu một chút đó thì về thân vô thường tâm vô thường hoàn cảnh vô thường đại khái như vậy đó. Bây giờ đây tôi nói đến cái phần tiêu là thuyết nghi, cái phần thứ tư là cái phần thuyết nghi, cái phần dạy vấn đề nghi ngờ cho quý vị thuyết nghi là đó. Tức là giải quyết một vài cái điểm nghi ngờ. Nói tới bài giảng này thì có một số người ta cho rằng đạo Phật chủ trương chán đời hay là buông xuôi với cuộc đời, đời người ta tư như qua, người ta mới trúng lô tô kia đủ chịu hết mà sao mà nghe cái bài vô thường này nói gì mà sao lại đời thì hay trả lời như này, thế nào cũng có những không thì người ta hỏi tại sao Đức Phật nói vô thường chi mà làm cho người ta chán nản, làm thấu chí hoặc là làm cho nản lòng, người ta không có tiến thân được, có nhiều người ta đã không phải như vậy. Thì đây chúng tôi xin nói như thế này, để đi làm lại để tôi làm thêm cho quý vị nhớ kỹ để khi mà trả lời. Đức Phật mà nói vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường là Đức Phật muốn chỉ rõ cái mặt thật sự vật ở lần này là như chỉ đó, đó là chỉ rõ cái mặt thật sự vật trong cái gì đó để chi, để cho người đời đối trị cho người đời từng đúng quá tạo tạo lòng hiểu biết, đó là cái định tin. Thứ nhất, bởi vì nếu mà không biết cái vô thường á, thì cái gì cũng tham, mà thường thường tham á, thì cái lợi về mình, mà những người xung quanh hoàn thành, mà nếu người nào cũng vậy, thì cái đau này nó khổ nặng, phải không? Hay kế đó nữa là, Đức Phật nói là để trị cái bệnh chấp thường cho người đời. Người đời cứ cho là cảnh vật là thường, tài sản là thường, thân này là thường, cho nên tạo nhiều tội lỗi đó. Hay là kế đó nữa là Đức Phật muốn tránh cái sự đau khổ, muốn cho chúng sanh tránh cái sự đau khổ, muốn cho người đời nhất là được con Phật tránh cái sự đau khổ khi cảnh vật nó thay đổi, khi thân người nó thay đổi hay tự nhiên theo đó là mình tự chủ đó, mà tự đó là Đức Phật cho mình một cái gì đặc biệt trong cuộc đời, cho mình một cái gì đặc biệt trong cuộc đời, chứ còn không cho nên theo đạo Phật thực tế là gì đó, không có cái gì gọi là mê tín hay là quyền hoặc hết. Ngài giúp cho mình để có cái hướng đi được đi hay là không, Ngài giao cái quyền đó, thế nhưng mà người ta không Ngài tạo, Ngài chỉ rõ thì kinh điển thế lại là chỉ rõ cái gì đó, cuối cùng Ngài cho mình có quyền, nếu mà mình đi được cứ việc theo bản đồ cho con đường đó đi. Rồi Ngài qua đời rồi, Ngài còn sợ không có ai nhắc dẫn nữa, Ngài còn phải để luật lệ lại để cho các nhà sư thầy học tâm nào tâm chung gì gì đó,
không có người nhắc lắm,
kinh điển để lại đó, thuốc để lại đó mà không có người ta qua, không ai mặc mặt. Người ta hỏi thêm về cái đạt nói về vô thường đây, rồi đi tới cái chỗ nào, tất nhiên mà hiểu được đạo lý vô thường rồi, để chúng ta tìm cái con đường chân thường, chân đạt, chân ngã, chân thực, tức là chân tâm. Nãy tôi nói là hai cái điểm chính á. Thì bây giờ đây trở lại thì chúng ta nhắc lại những điểm chính sau là mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, ai cũng có tâm linh, cái Phật tánh tâm linh đó là thường còn. Nên khi trên pháp hội Lăng Nghiêm Phật chỉ cho hàng đại chúng qua cái tánh thường còn của mình, Phật mới bảo ngài La Hầu La là đệ tử thuộc của ngài đó đánh một tiếng chuông, đánh tiếng chuông như thế này, chuông nó văng văng như thế này, nó kiểu mà đánh lại bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông hỏi ngài A Nan, bởi vì ngài A Nan là trước tình duyên mà tương tự, hỏi A Nan có nghe cái gì không, thì ngài A Nan ở giờ Phật Thế Tôn còn nghe tiếng chuông không, rồi ngừng tiếng chuông hết năm rồi, ngài hỏi ngài A Đức Phật hỏi ngài A Nan hỏi bây giờ A Nan có nghe cái gì nữa không, thì ngài A Nan quý vị thấy thế này, anh em trả lời thế này, có nghe cái là rung tiếng chuông này nè, thì hỏi ngài anh em nói dạ thưa con có nghe tiếng chuông ngân, hết tiếng chuông hết ngân rồi, Đức Phật hỏi ngài anh em vậy anh em có nghe cái gì không, thì ngài nói cũng trả lời giống như quý vị anh nói dạ không có nghe. Rồi á, cái trở lại Đức Phật bảo ngài La Hầu La thôi đánh dùng trong tiếng chuông nữa đi, ngài La Hầu La đánh tiếng chuông nữa, hỏi ngài A Nan ông có nghe cái gì không, từ ngày anh con nói dạ con nghe tiếng chuông thứ hai, tiếng chuông thứ hai cũng ngon như tiếng chuông thứ nhất, rồi hết rồi. Một lần thứ ba Phật hỏi bây giờ ông có nghe gì không, thì ngài cũng như quý vị nên dạ con có nghe gì. Còn quý vị đây sẽ có nghe không?
Có nghe không?
Cái tánh nghe của mình lúc nào cũng thường còn có cái lúc nào cũng vô thường sao? Còn cái gì ở bên ngoài này cảnh giật nó đủ như hết luôn nè, nhờ tay tôi, nhờ cái này, nhờ nó đủ kiểu nè, thì quý vị nghe có cái tiếng động hay không? Nhưng mà khi hết rồi thì quý vị cứ nghe nó còn chứ sao hết, tức là mình không nghe động nhưng mà mình nghe tỉnh. Hiểu cái đó dùng chút đi, thì cái nghe cái thấy cái hiểu biết nó thường còn bất biến. Bây giờ đây mình tu tập mình để cho cái tánh nó càng ngày nó càng cô động, nó đi lên, nó đặc biệt nó đi lên, đó là vấn đề sáng suốt, vấn đề giác ngộ, vấn đề giải thoát, thấy không? Thành ra thấy cái gì mà nó có động bên ngoài thì nó có căn cái nghiệp, còn đánh còn rung thì nó có cái kêu hết đánh hết rung thì nhưng mà cái tánh nghe của chúng ta vẫn còn phải mà không nghe động thì nghe tỉnh, nếu mà quả thiệt tỉnh nó không nghe nó đi rồi á, con rắn nó đi rồi á thì đánh làm cái gì nó đâu có, không có nghe. Nên nhớ kỹ là đó là nói lên để làm gì, Phật chỉ cái tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tứ tức niết bàn là khi chúng ta phải nhận được cái đạo lý mà tâm chúng ta còn cái gì cũng chắc là thường còn ở bên ngoài hết, thì làm sao cái tánh thường ở trong nó biến đổi được, thì đó là cái mục đích chính mà Đức Phật nói trên vô thường. Thì tóm lại để kết luận lại thời pháp hôm nay, Đức Phật dạy về giáo pháp vô thường này cái chia lên là ba cái điểm chính, thì chúng ta thấy là phần vô thường, vọng tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường, nhớ kỹ dùm đó. Thì thiếu ba cái điểm này rồi để đi tìm tới kêu là tứ đức niết bàn, trong kinh thường có cái danh từ này đó, kêu là tứ đức niết bàn. Tứ đức niết bàn này của trong chúng ta mà tại từ bấy lâu nay chúng ta không trao dồi không, nó giống cũng như khi mà chúng ta mê mang thân này thì ta phải thấy, nghe, thì hiểu, biết kiến văn giác tri mà tôi nói đó. Thì chúng ta chuyển được cái kiến văn giác tri này đặc biệt cộng thêm cái sự tu tập nữa, thì chúng ta mỗi ngày cái đường kết nó đâu xa đó, sẽ được tứ đức niết bàn là bốn cái đức độ nói về cái cảnh an vui. Bốn đức độ này không phải mình tìm ở đâu xa đâu, mà chính có sẵn ở trong này. Bây giờ mình đang trao dồi thôi, cũng như cái viên ngọc có sẵn, bây giờ chỉ lo trao dồi, chỉ lo lau chùi, chỉ lo đánh bóng thôi, chứ nó sẵn có rồi. Thì cái tứ đức niết bàn này cũng vậy, tứ đức niết bàn là tất nhiên là vô thường, bây giờ là trầm thường. Tất nhiên là cái thường thường còn, mà cái thường còn bốc không bao giờ thay đổi, và cái này của mình tức là cái thường còn nó lúc nào nó cũng như lúc nào cũng là như như bất động thì như là. Rồi cái đức tánh thứ hai nếu bạn là trong trong thực chất chân lạc, cái sự vui bây giờ đấy đó là vui với tâm lý. Cái vui này không phải tương đối nữa, cái vui này không phải là vui mà cười ra nước mắt nữa, cái vui này hồn nhiên, vui này tự nhiên. Cái vui này không phải đối với cái khổ mà có vui, tức là chơi 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 chơi, cái chữ vô này mình bỏ nó đi, để mình làm sao mình chuyển cái này, chuyển cái này, chuyển cái này. Sở dĩ chúng tôi luôn muốn nói chuyển đó là không phải cái gì mà cái gì không phải chuyển thay đổi, còn cái này mình không có thay đổi đâu, cũng cái ngu dốt đó. Bây giờ mình chuyển cho nó học mình. Cái tay này nè, tuần trước tôi không thể tôi giúp chữ thảo được, tôi không thể tôi, cái tuần trước á tôi không thể tôi giúp tới giúp cái bàn được, ta vô luôn cái gì được kêu lên chuyển cái nó xuống xong này. À, thứ thứ các bạn cứ dùng được, ví dụ đó tôi nói ví dụ là thứ thứ nghĩa bạn, nhưng mà nhờ cái sự tuần giờ tôi học suốt một tuần từ thứ hai đó bữa nay, bốn chữ này tôi học được cũng cái tay này thôi, cái tay này thôi, nhưng mà tuần trước tôi chưa được, thấy không? Bây giờ tuần này lên đó ông thầy giáo tôi lên ông nói chuyện tiếp tục thứ 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 bạn chữ nào tôi cũng tiếp tục, thấy không? Thà mình đang chuyển nhớ dùng tiếng chuyển đó. Quý vị ngày hôm nay mang sát thân tứ đại, nhưng mà quý vị cứ chuyển đi, từ cái chuyển từ cái thân tứ đại này nó trở qua cái sát thân tứ đại, không bỏ cái thân này rồi kêu là đi tìm cái thân thứ gì đâu, không không phải như vậy. Còn cái chuyện nó có sanh, nó có diệt, nó có thể cái ly, cái chuyện nó chuyện khác, cái chuyện nó thuộc về một cái khác nữa. Thì do đó cho nên cái lạc này là cái an vui này bây giờ không còn tương đối nữa, và cái an vui này nó đi liền với cái chữ niết bàn, tất nhiên là cái an vui tự tại. Thường thường người ta để Đức Phật cái chỗ thờ ngài là tắc đại tự tại, bốn chữ đó tắc đại tự tại, tất nhiên là không còn gì thay đổi nữa. Rồi bây giờ ta biết thứ tám thứ ba là trong chân thường chân là chân ngã, chân ngã nè, chân ngã tức là cái ngã chân thật, cái ngã của mình bây giờ đây là giả ngã, giả ngã, cái ngã đó là nó không, nó sanh về nó diệt. Cho nên khi thái tử Tất Đạt Đa mới vừa sinh ra ở Lumbini, vừa nam tiền đi là ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngài nói rằng trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã này là tập thôi. Mình tu để mình phá cái giả ngã đi, ai động tới cái giả ngã thì mình đừng có ý lắm, mình chịu tổng như cái mệt lắm, thấy không? Để mình tìm được cái chân ngã. Nếu cái giả ngã mà luôn luôn mình coi như là hoàn toàn tôn trọng quý trọng nó thì cái chân ngã không bao giờ hiện được. Do đó cho nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật từ đầu tới cuối Phật gọi ngài Tu Bồ Đề là nói cái lý không, và ngài nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô vô thọ giả tướng, tất cả là để cái vô đó, để vô cái đó để mà nó trở về với cái chân ngã. hay cũng có được chuyển thôi. Đều nơi nào nghiệp chướng nhẹ thì chuyển nó nhanh hơn chút. Nơi nào nghiệp chướng nặng thì nó phải kêu là ba chuyện phải nổi sáu chuyện chính. Thấy không? Chứ thực ra thành thử ra các đạo Phật khác hơn các đạo khác ở điểm đó đó. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, ra tu lên niệm. Khi chưa đủ sức thì phải nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ kinh, nhờ pháp, nhờ thiện hữu tri thức. Khi mà mình đặt pháp, chọn một cái phương pháp mình đi đúng mức đủ rồi thì mình đi. Phải cần nữa, chứ còn không phải là cái gì cũng nghĩ lại đâu. Ngài luôn luôn dạy chúng ta đừng nên nghĩ lại. Con người mà cứ nhờ giả bên ngoài ngoài đó, hoặc là cứ nghĩ lại con đường đó cũng không. Con người mà cứ nhờ người ta chỉ đỡ và con người mình cũng đủ. Đức Phật muốn tạo cho người con của Phật, người Phật tử tự chủ, người xuất gia cũng vậy, người tại gia mà tự chủ nó mới đi tới cái thứ niết bàn. Đến cái niết bàn thứ tư là trong tầm nên rất nhiên thức tịnh, hay là đối với quế mà nói, đối với bất tịnh, đối với không cái thanh tịnh mà nói, đây gọi là bốn thức niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Người mà dẹp được, hiểu được lý vô thường để mình chuyển, để đi tới cái tứ đức niết bàn thì không có khó khăn gì cả. Thành ra bây giờ quý vị gắng làm sao để đi tới cái chỗ tứ đức niết bàn. Cái cuộc đời này không phải Đức Phật nói ra để mà làm cho cuộc đời chán không, hoặc là làm cho cuộc đời vui vẻ vui xuôi nó không, mà chỉ mà cho nên người ta thường nói rằng vô thường mau lẹ sốt hậu tập thân này tuy có chẳng vời sống, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kéo đà lạc. Khuyên nhau tinh tấn tìm giải thoát, sống tôn kẻo chết biết về đâu. Ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về khỏi Phật khỏi đọa sâu. Ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, bởi niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là suy nghĩ. Phật là gì? Phật là sáng suốt giác ngộ. Tâm chúng ta suy nghĩ việc sáng suốt giác ngộ là không bao giờ suy nghĩ cái việc tối tăm mê mờ. Hãy người mà có niệm Phật thì không niệm chúng sanh. Mà người không chịu niệm Phật đó, thì tâm nó cứ niệm chúng sanh. Huynh này, thành thử thành niệm Phật để bớt niệm chúng sanh. Ngày đêm nguyện về được quả Phật quả Phật sau. Để tóm lại, để kết thúc lại bài pháp hôm nay, như quý vị thấy đó là thân, tâm và hoàn cảnh vô thường, người Phật tử hiểu được rồi nên tiến tu làm việc chọn một cái pháp, làm cái lương, làm cái điểm tựa để mà tu tiến. Chứ còn nếu mà mình nghe mà không có thực hành thì nó uổng lắm, cũng như là nói thì nói ăn thì nói nhiều đó, hết món này hết món kia kể những cái món thành lắm mà không chịu ăn thì không bao giờ no. Nói mong sao mà quý vị hôm nay nghe cái bài vô thượng đầu mà cảm thấy một cách nó thở này, rồi tiến tu đạo nghiệp để mà tìm các được cái tăng cường chân lạc chân lạc chân lạc chân lạc của
ăn không xả. Tức là dù là sống ở cuộc đời hay là xuất gia tu học thì người đời cũng cần phải có cái sự ít muốn và biết đủ. Nói cho nên cái bài hôm nay chúng ta học là thiếu dục và tri túc. Thiếu dục á là ít muốn, phi tốt là biết đủ. Cái nghĩa giản dị của cái tựa đề hôm nay chúng ta học, một là thiếu dục, tức là muốn ít, hai là phi tốt là biết đủ. Khi nghĩ tại sao mà chúng ta phải học cái ý tưởng này. Sở dĩ học ý tưởng này á là để làm sao cho tâm của chúng ta nó lần lần thanh khiết, lần lần được cái sự an ổn của giải thoát, không có bị cái đắm nhiễm của dục lạc lôi cuốn. Chúng ta thấy tu học muốn được sự giác ngộ thì chúng ta phải làm sao cho thân tâm chúng ta trong sạch thanh tịnh, mà muốn cho thân tâm trong sạch thanh tịnh thì chúng ta phải mừng bị lôi cuốn bởi năm thứ vạn độc. Năm cái thứ đó giản dị đó, các vị quan sát thấy trong cuộc đời mình cái gì mà nó làm cho mình mê đắm nhất thì người xưa có phân tách ra có năm món. Một là tài, hai là sắc, ba là danh, bốn là thực, và năm là thụy. Thụy hay thụy cũng vậy, một âm hai đọc hai âm mà một nghĩa. Thì cái là tài là tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh tiếng, danh vọng, nó chức vụ rồi đó, thực là cái ăn, thực là ăn, rồi chó đó thụy hay thụy cũng vậy là ngủ. Các vị thấy năm món đó là năm món trở ngại chánh trong cuộc đời tu học của mình không? Người này tránh được cái món này đụng cái món kia, người này tránh được món kia lớp cái món nọ. Chẳng hạn giờ nói là những người xuất gia cái là tài cái sắc không ham rồi, đến xuất gia tài sắc không ham à. Nhưng mà lúc lúc có mắt cái danh, lúc lúc có mắt cái thực, mà lúc lúc cũng mắt cái thị nữa. Chẳng hạn đi ngồi thiền định rồi ngủ bụng cũng có à, như vậy là năm món vẫn có vị to. Rồi người đời ngoài đời tinh tấn lắm, nhất định tinh tấn tu học thì còn mắt cái tài, không có tiền làm sao mà làm được Phật sự, là nó vẫn mắt cái tài đó. Là làm Phật sự á mình không nói gì mà lắm, lúc đâu phải là Phật sự đâu mà làm tiền để mình chết đi nhận á cũng vẫn mắt. Cho nên giờ chúng ta thấy trong đường tu học năm cái món ngăn kia này, tài sắc nhân thực thì á, nó sẽ làm cho chúng ta chặn bất được giác ngộ. Cho nên sở dĩ Phật dạy thiểu việc và trí túc là lý do. Thiểu việc và trí túc để không bị năm ăn này lâu vào cái đường xa đọa. Bây giờ mà mình sống ở cuộc đời, nhanh nói là không để không phải bị Phật chứ nữa. Sống ở cuộc đời với biết cách để cho năm ăn này không lộng hành nữa, thì mình cũng có cuộc sống an ổn. Tức là tâm lên thì mình chẳng bằng ai, nó xuống thì lại chẳng ai bằng mình, cho đó tâm hồn mình không có rắc rối, không có phiền não, không có lo lắng, không có diện tích, tất cả cũng được sống trong cuộc sống an ổn. Các vị thấy phải không? Đó cho nên cái bài học hôm nay là để chúng ta trao dồi cái tâm chúng ta lại sống ở đời, mà chúng ta sống một cách rất an ổn, tiến đáng là người Phật tử chân chánh. Mà hãy xuất gia tu học thì tiến lần lần để lên tới thánh vị. Bài học này ngắn, nhưng mà nếu các vị chia sẻ cẩn thận, các vị sẽ bước lên đường cao của giác ngộ. Mà nếu không có giác ngộ, muốn làm sống cuộc đời an ổn thì cũng rất là an ổn ở cuộc sống. Thì hôm nay tôi xin nói bài kiểu gì về tri túc. Người đời phần nhiều thường nuôi nhiên dân gửi ra vật chất không biết bao nhiêu cho vừa, người thiếu thấu tham muốn đã đành, nhưng người như giả tiền bạc lấy trước mà đo thế mà vẫn còn tham muốn. Các vị xét tâm rồi mình sao phải không? Chúng ta tu học là để coi là tâm để mà tiến bộ. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Nhãn ngữ có câu bể chia dễ lắm, túi khôn khó đầy, túi tha mới thu được anh gì đâu mà túi tha khó đầy. Cho nên thường thường ta nói chuyện gì cái gì, tôi tham không đáng, tôi tham nếu nó có đáng thì mình hết tham rồi, mà bởi vì nó không có đáng cho nên bỏ bao nhiêu cũng có dưỡi, càng bỏ vào càng muốn thêm nữa. Bây giờ chúng ta mà có cái chai hơi, có cái chai hơi thì chúng ta muốn có cái chai hơi thứ hai, muốn có cái chai hơi thứ ba, rồi chúng ta cắt cái nhà nhỏ nhỏ thì chúng ta muốn coi lên căn lầu. Những cái nào là hai cái, ba cái, bốn cái, rồi là hai ba căn nhà, hai ba cái biệt thự, thấy vậy mới được. Hai cũng vậy hết. Bây giờ cái áo dài, cũng cái áo thứ hai, rồi cái áo thứ ba, cái áo thứ tư, cứ lần nhưng mà rồi cái nữa, rồi cái nhóc tủ. Thì chúng ta thấy cái thứ nam không bao giờ được. Chỉ có người tu giác ngộ cho Đức Phật thì nó mới biết ngưng được cái động tham. Mà đã nhìn nhé, tiếng đây là chúng ta động tới cái món độc trong tam độc, động tới những cái món độc trong tam độc này mà chúng ta tu học đều nhớ tới. Tam độc á, đứng đầu là tri rồi. Cái anh này thì khó phá lắm. Cái anh này mà lên tới thánh quả là hán mới thắng được đó. Còn các bậc tu đầu là anh.